Bình an là điều mà con người vẫn hằng tìm kiếm. Người Việt chúng ta khi xuân về, Tết đến, gửi thiệp chúc nhau thì vẫn chúc là an khang, thịnh vượng. Người Trung Hoa ngày xưa khi đưa tiễn người nhà hoặc là bạn bè của mình đi xa thì thường hay tặng bức tranh với một hình vẽ một cái bình đặt trên cái yên ngựa với cái ý nghĩa là chúc thượng lộ bình yên. Người Do Thái gặp nhau thì chào là Shalom, nghĩa là bình an. Con người chúng ta xin nhiều thứ phải không? Nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ cần xin có hai chữ thôi, đó là bình an. Cho xin hai chữ bình an, nhưng mà được chăng? Rất khó có thể được. Như vậy bình an là gì? Căn nguyên của bình an đến từ đâu và làm sao chúng ta có được bình an? Đó là những câu hỏi. Đó là những câu hỏi mà nhân loại vẫn thường hỏi. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đã từng hỏi. Bình an là gì? Bình an đến từ đâu và làm sao chúng ta được sự bình an? Từ điển Việt Nam của Lê Văn Đức cắt nghĩa bình an là mạnh giỏi, yên lành, không tai nạn trắc trở. Đó là bình an. Mạnh giỏi, yên lành, không tai nạn trắc trở. Hán Việt từ điển thì định nghĩa là bình an là sự yên ổn, không có tai nạn, phẳng lặng, không có gì đáng lo sợ. Nhưng thực ra đó chỉ là bình an ở bên ngoài, là bình an ngoại tại, chứ chưa phải là sự bình an nội tâm. Bởi vì chúng ta thấy rằng ngoại cảnh dù có, chúng ta có mạnh giỏi, bên ngoài tình hình có thể phẳng lặng, yên ổn, không gặp điều gì tai hại rủi ro, giống như trong một số hình ảnh chúng ta thấy, cũng chưa chắc có bình an. Nhưng mà cái sự ngược lại của bình an thì chúng ta có thể thấy, ngược lại với bình an đó là lo lắng, là sợ hãi, là xung đột. Nói về xung đột thì chúng ta thấy tin tức về chiến tranh và xung đột ở trên thế giới ngày nay có quá nhiều, đến mức chúng ta không biết phải ưu tiên đọc tin tức nào trước, phải không? Những xung đột sắc tộc tại Phi Châu vẫn thường xảy ra. Những xung đột gần đây tại Ukraine mà thực chất là liên hệ với cả châu lục Âu Châu. Lò lửa chiến tranh tại Trung Đông thì chưa hề tắt, nó vẫn cứ âm ỉ. Syria với cái cuộc nội chiến tàn khốc, mà nay thì lại đến một cái họa của cả thế giới, đó là nhà nước Hồi giáo IS. Á Châu, Thái Bình Dương cũng không yên, với những cái mối quan hệ phức tạp từ Đông Bắc Á xuống đến Đông Nam Á, từ Đông Á sang Trung Á đến Tây Á. Đó là những sự xung đột. Còn những sự sợ hãi thì sao? Nạn đói, nạn hạn hán tại các nước vẫn cứ xảy ra, đặc biệt là Phi Châu. Sóng thần ở Á Châu và ở Hoa Kỳ chúng ta cũng không tránh khỏi thiên tai bão lụt. Về phương diện cá nhân thì nhiều người nói rằng bây giờ ngay cả sống ở trong nhà riêng cũng vẫn không thấy bình an. Và tại Hoa Kỳ này chúng ta vẫn kinh nghiệm được điều này, phải không? Ở trong nhà chưa chắc đã bình an. Người có nhiều tiền thì đem gửi trong ngân hàng, mà cũng canh cánh lo sợ, sợ ngân hàng khánh tận. Mà người để tiền ở trong nhà thì lo bị trộm cướp. Người đi làm có mức lương trung bình thì lo không biết làm sao để vừa trả tiền nhà, vừa đủ tiền nuôi các con ăn học. Lo. Về phương diện y tế và sức khỏe thì trong khi thế giới đang nỗ lực tìm phương thuốc chữa trị bệnh AIDS thì con người là phải đương đầu với bệnh cúm gia cầm, rồi gần đây là bệnh Ebola. Rồi một số người trong chúng ta thấy người khác mắc những cái bệnh nan y thì bắt đầu đâm lo sợ, tự hỏi không biết bao giờ thì đến lượt mình. Đúng là có trăm nỗi lo, có ngàn nỗi sợ. Ở đây chúng ta thấy chủ đề buổi tối hôm nay đó là sự bình an thật. Vậy phải chăng có bình an giả? Thực ra thì không hẳn là bình an giả, nhưng chúng ta có thể nói cách khác. Sự bình an thật là ngược với lại sự bình an tạm thời và bình an một cách mong manh. Sự bình an thật không phải là sự bình an tạm thời và mong manh. Điều đầu tiên mà tôi muốn thưa cùng quý ông bà, anh chị em buổi tối hôm nay đó là con người có thể tạo ra được bình an tạm thời và mong manh. Nhưng trên thực tế có nhiều người thiếu sự bình an, dù họ sống trong một đất nước hòa bình. Có những người tin rằng họ được bình an, nhưng khi đối diện với nghịch cảnh thì họ mới nhận ra rằng họ không có sự bình an gì hết. Chúng ta đang đối diện với nỗi bất an thường xuyên của cuộc sống. Và nhiều người trong chúng ta đang tìm cái sự bình an của con người, sự bình an mà chúng ta có thể tìm ra, tạo ra để có thể nói rằng tôi đang có sự bình an. Có thể chúng ta đang núp cái sự đe dọa, chúng ta đang tìm kiếm cái sự bình an bằng cái khối tài sản mà chúng ta tạo ra. Có thể chúng ta tìm sự bình an, sự an toàn ở trong cái khối tài sản rất là to lớn mà chúng ta có. Chúng ta đang có nhiều cổ phần ở nhiều nơi, chúng ta có tiền ở trong ngân hàng rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi càng sở hữu nhiều thì chúng ta lại càng lo, phải không? Sở hữu càng nhiều thì cái sự lo lắng có thể càng tăng lên, chứ không giảm bớt. Có rất nhiều người Việt Nam chúng ta khi định cư ở tại một đất nước ổn định rồi thì quyết tâm đi tìm hạnh phúc và bình an bằng cách là hy sinh thì giờ, hy sinh tâm sức để làm giàu. Nhiều người bỏ cả gia đình để làm giàu, lý do là đi tìm phương tiện để xây dựng tương lai cho gia đình. Nhưng mà khi trải qua một cái quá trình rất là lâu dài, hy sinh thì giờ, hạnh phúc, nhiều ngày tháng lao lực, lao tâm, vất vả, lo âu để tìm kiếm một sự nghiệp, thì khi tạo dựng được rồi thì gia đình tan vỡ, con cái hư hỏng, không còn ai xung quanh để mà hưởng cái gọi là ước mơ hạnh phúc bình an nữa. Cũng có một số người cố gắng xoa dịu cái nỗi đau hay là nỗi lo âu của đời sống bằng cách là tìm quên ở trong rượu, ma túy hay là cờ bạc đỏ đen. Và kết quả chúng ta cũng biết, không hề bớt đi sự lo lắng mà càng lo lắng thêm, tác hại thêm cho sức khỏe, hoang phí đi tiền của, rồi lo lắng vẫn cứ tiếp tục chồng chất và không có lối ra. Cho nên qua những điều đó chúng ta thấy rằng bình an thật phải là bình an nội tâm, bình an từ bên trong. Thứ bình an mà dù ở bên ngoài không yên ổn, tình hình không phẳng lặng, chiến tranh, tai nạn, trắc trở, đau ốm, nghèo, đói có thể dồn dập xảy đến, nhưng mà trong tâm hồn vẫn bình an, vẫn thư thái, không sợ hãi, lo lắng. Đó mới là bình an thật, đó mới là bình an trọn vẹn, và chính là thứ bình an mà loài người vẫn tìm kiếm và cần có bình an đó. Thi hào Nguyễn Du đã từng thốt lên rằng: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, phải không? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, nghĩa là cảnh có thấy vui là do cái người vui. Còn người buồn thì cảnh có như thế nào cũng là cảnh buồn mà thôi. Chúng ta thường xuyên mặc lấy cái tâm trạng của chính chúng ta cho cái ngoại cảnh. Đó là điều rất là bình thường. Sự bình an ở bên trong có thể chi phối cái ngoại cảnh bất ổn. Nhưng mà sự bình an ở bên ngoài thì không thể nào hòa giải cái sự bất an nội tâm. Đó là điều rất là hẳn nhiên. Vậy câu hỏi của chúng ta đó là: tìm đâu có sự bình an thật sự ở trong đời sống đầy dẫy sự bất an này? Cái thất bại lớn nhất trong cuộc hành trình đi tìm bình an của con người là đi sai hướng, tìm sai chỗ. Tất cả là chỉ vì chúng ta không chịu tìm đến nguồn của sự bình an, và nguồn của sự bình an đến từ Đức Chúa Trời và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy cho nên điều thứ hai mà buổi tối hôm nay tôi muốn trình bày cùng với quý ông bà anh chị em, đó là Đức Chúa Trời ban bình an thật. Trong khi con người có và có thể tìm kiếm được bình an tạm thời và mong manh, thì chỉ duy có Đức Chúa Trời mới ban bình an thật thôi. Trong một cuộc triển lãm tranh tại một thành phố kia với chủ đề là bình an, thì có rất là nhiều họa sĩ khắp nơi gửi về nhiều bức tranh để dự thi. Chủ đề là bình an. Có nhiều tranh rất là đẹp và các họa sĩ đã tìm mọi cách để thể hiện rõ nét nhất cái sự bình an mà họ nghĩ là có thể người xem sẽ thấy được ở trong bức tranh của mình. Nhưng mà cuối cùng có hai bức tranh tiêu biểu nhất cho sự bình an được vào ở trong cái vòng cuối cùng. Bức tranh thứ nhất vẽ cảnh một mặt trời chiếu thẳng xuống mặt nước phẳng lặng, trải dài trên những rặng cây xanh tươi tốt. Mặt nước thì phẳng lặng hoàn toàn, không có một cái sự gợn sóng lớn nào hết. Mặt nước giống như chúng ta gọi là mặt nước hồ thu, và thật là an bình. Bức tranh thứ hai vẽ một cảnh vật hoang tàn, bầu trời thì đen tối và sóng biển thì cuồn cuộn. Những sóng biển đánh vào trong cái gần đá đó, tung tóe cái bọt trắng lên. Nhưng mà nhìn kỹ ở bên trong cái hốc đá đó thì có một con chim mẹ nằm bên những con chim con trong tổ không chút sợ hãi, bởi vì cái tổ chim đó được đặt ở trong cái hốc đá và được an toàn khỏi giông tố, khỏi sóng gió. Và kết quả là bức vẽ thứ hai được giải nhất, bởi vì ban giám khảo cho rằng đó mới chính là hình ảnh lột tả hết cái ý nghĩa của sự bình an. Thứ bình an giữa giông bão mới là bình an thật. Kinh Thánh chép: ta để sự bình an lại cho các con, ta ban sự bình an ta cho các con, ta cho các con sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Kinh Thánh chép rằng điều mà Chúa Giê-xu để lại cho con người là sự bình an. Như chúng ta mới vừa nghe bài hát lúc nãy, sự bình an của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không phải giống như sự bình an của thế gian mà chúng ta thấy, mà chúng ta có và chúng ta có thể tìm được. Ngày nay chúng ta, nhiều người có thể có sự bình an của đời này, nhưng không có sự bình an thật của Chúa. Một trong những điều mà con cái của Chúa có sự bình an là bởi vì những người tìm được sự bình an thật đó biết rằng mình đã được Đức Chúa Trời tha thứ tội, biết rằng mình đã có một sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, và biết rằng mình có một tương lai tốt đẹp ở đời sau. Đó, điều đó đem đến cho những người gọi là con cái của Chúa được một sự bình an thật. Bởi vì căn bản của sự bình an nó nằm ở cái mối liên hệ. Đây có lẽ là điều mà chúng ta ít để ý. Căn bản của sự bình an nằm ở cái mối liên hệ. Một người đang cãi cọ xung đột với người khác thì rất khó có sự bình an. Vợ chồng đang có chiến tranh lạnh hay là chiến tranh nóng gì đó thì thật khó mà để khoe với những người ở trong sở làm rằng tôi đang bình an. Một người đang lẩn tránh pháp luật thì không thể nào có bình an được, phải không? Sở dĩ con người không tìm được bình an thật là bởi vì con người đang ở trong một mối liên hệ không tốt với chính Đức Chúa Trời. Và khi đang ở trong mối liên hệ không tốt với Đức Chúa Trời thì con người sẽ không thể nào có được sự bình an thật. Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên con người, tạo dựng nên cả vũ trụ này. Đấng tạo hóa tạo dựng nên cả vũ trụ, trong đó có chúng ta. chúng ta cảm tạ ơn trên, bởi vì chúng ta không phải đang sống trong một đất nước vô thần, phải không? Bởi vì chúng ta đều thuộc, hầu như là thuộc lòng một cái câu đó là: con người có tổ có tông như cây có cội như sông có nguồn. Theo Thánh Kinh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, thì con người chúng ta nếu muốn thật sự có được bình an ngay trong đời sống bất an này thì chỉ có một phương cách duy nhất, đó là trước hết hòa giải với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa mà nhiều người đã chối bỏ và chống nghịch. Đó là nguồn của bình an thật, nguồn duy nhất của bình an thật. Điều thứ ba mà tôi muốn trình bày với quý ông bà chị em buổi tối hôm nay, đó là bình an thật thay thế cho bình an tạm và mong manh. Trong khi con người có thể tìm kiếm được một bình an tạm thời và mong manh, thì Đức Chúa Trời ban bình an thật. Và tin vui buổi tối hôm nay đó là con người hoàn toàn có thể có bình an thật để thay thế cho bình an tạm thời và mong manh. Chúng ta thấy Kinh Thánh đã chép ở trong phần câu gốc mà chúng ta học buổi tối hôm nay: ta để sự bình an lại cho các con, ta ban sự bình an ta cho các con, ta cho các con sự bình an, chẳng phải như thế gian cho, lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Bình an đến từ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu. Có nghĩa là khi chúng ta gặp nhau, chúng ta chúc bình an, thì điều đó chưa đủ để đem đến sự bình an. Bởi vì bình an không đến từ cái người chúc, và vì vậy cho nên người được chúc cũng chưa chắc đã nhận được sự bình an. Chúc chỉ là cầu mong, là hy vọng, nhưng không phải là hiện thực. Nhưng mà để nhận được bình an thật thì ta phải đặt niềm tin vào Chúa và hết lòng nhờ cậy Chúa mới có thể có bình an thật. Phải hòa giải với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa mà nhiều người trong thế giới ngày nay vẫn cứ chối bỏ và chống nghịch. Nhưng mà chúng ta hòa giải với Đức Chúa Trời bằng cách nào? Đó cũng là một cái câu hỏi kế tiếp. Làm sao để hòa giải với Đức Chúa Trời, đấng ở trên cao, có vẻ như rất là xa vời? Và phương cách để hòa giải với đấng tạo hóa là ăn năn tội lỗi của mình, tin nhận của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là ngôi hai của Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian này, chịu chết ở trên thập tự giá, đền tội cho cả nhân loại. Ngài đã chết thế tội cho nhân loại. Và khi một người đã thiết lập được mối tương giao mật thiết và đúng đắn với Chúa Cứu Thế Giê-xu rồi, thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ tuôn tràn vào trong đời sống của người đó. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian, chết ở trên thập tự giá để đền tội cho con người. Đức Chúa Trời là đấng công bình, Ngài sẽ phán xét và định tội những tội nhân, bởi vì Ngài là đấng công bình. Con người chúng ta thì vẫn có sự công bình, phải không? Công thì thưởng mà tội thì phải trừng. Huống chi đấng thượng đế là Đức Chúa Trời, quyền năng và công bình. Nhưng con người nếu mà chịu lấy cái sự hình phạt mình đáng phải nhận được, có nghĩa là con người phải bị hư mất đời đời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến thế gian để chết ở trên thập tự giá, trả một cái giá dùm cho con người. Và chúng ta là những con người đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ thì chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi, trở lại làm hòa với Ngài, được hòa thuận với Ngài, và chúng ta sẽ nhận được sự bình an. Do đó bình an chỉ đến với bất cứ một người nào đó khi người đó bằng lòng, mở lòng ra để tiếp nhận Đức Chúa Trời và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ cuộc đời của mình. Không có cái cách nào để chúng ta có thể được sự bình an thật là bình an nội tâm, là bình an khi có được mối liên hệ tốt đẹp, và chỉ với một cách không ngoài, đó là làm hòa với Đức Chúa Trời qua sự tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi muốn đọc lại một số câu thơ liên quan đến cái công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Ơn cha lành cao như núi Thái, đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi. Dù cho dân trọn một đời cũng không trả hết ơn người sanh ta. Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, đố ai đếm được vì sao, đố ai đếm được công lao mẫu tử. Chúng ta, đa số trong chúng ta vẫn biết những câu này. Và có lẽ chúng ta phải thường xuyên được nhắc lại về sự hiếu thảo, tình cha mẹ đối với con cái, vân vân. Nhưng mà có khi nào chúng ta ngồi nghĩ lại, cái sự hiếu thảo của chúng ta đối với cha mẹ của cha mẹ chúng ta, rồi cha mẹ của cha mẹ của cha mẹ chúng ta, rồi tổ, rồi tông, cái sự hiếu thảo của chúng ta đối với nguồn gốc của con người, truy tới xa nữa là ai? Chính là đấng thượng đế, là Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người chúng ta. Chúng ta có hiếu thảo hay không? Từ ngàn xưa, cha ông của chúng ta có một cái câu, đó là ăn của trời, uống của trời, thở khí trời, lâm nguy kêu trời, chết chầu trời. Phải không? Bởi vì trời kêu ai nấy dạ. Ở trong cái câu này tuy là những cái câu rất là dân gian, rất là nôm na, nhưng mà chúng ta thấy rằng ăn của trời, uống của trời, thở khí trời, lâm nguy kêu trời, chết chầu trời, nói lên rằng cái niềm tin của ông cha chúng ta đặt nơi một ông trời là đấng sanh dựng, nghĩa là đấng tạo hóa, tạo dựng nên con người, cũng là một đấng nuôi dưỡng con người, cũng là một đấng cứu giúp con người, và cũng là đấng sẽ phán xét con người. Người ta nói ăn của trời, uống của trời, thở khí trời, chứ đâu nói là ăn của trời, uống của trời, thở khí của chính phủ, phải không? Thở khí trời luôn. Và lâm nguy kêu trời, chứ lâm nguy không kêu nhà nước nào hết. Và điều quan trọng là chết thì phải chầu trời. Chúng ta phải đối diện với đấng phán xét là Đức Chúa Trời, là đấng đã dựng nên hết thảy con người chúng ta. Nhưng mà có một cái điều rất là đáng tiếc, đó là con người đã nổi loạn và xa cách, trốn tránh, không tôn thờ đấng đã dựng nên mình, không tôn thờ đấng đã nuôi dưỡng mình, không tôn thờ đấng đã cứu giúp mình, và không tôn thờ đấng sẽ có thẩm quyền để phán xét chúng ta khi chúng ta đối diện với Ngài trong ngày tương lai. Kinh Thánh chép: hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Chúng ta có tìm kiếm đấng tạo hóa, đấng sanh dựng, nuôi dưỡng, cứu giúp chúng ta không? Kinh Thánh cũng chép rằng kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Kinh Thánh khuyên chúng ta phải quay trở lại để tôn thờ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Và khi chúng ta quay trở lại thì Ngài sẽ sẵn lòng tha hết mọi tội lỗi của con người. Và lúc đó Kinh Thánh cũng chép: vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Thật là phước hạnh. Vậy con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì vậy cho nên tôi xin nói lại cái lời Kinh Thánh chép một cách gọn hơn cho chúng ta nhớ. Con người hãy quay trở lại để đến với Đức Chúa Trời, ăn năn tội của mình, Ngài sẽ sẵn lòng tha thứ, bởi vì Ngài là đấng nhân từ thương xót và sẽ tha hết mọi tội lỗi. Và chúng ta quay trở lại với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Đó là điều mà buổi tối hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Quay trở lại với chủ đề mà chúng ta đã nói, sự bình an thật là sự bình an ở bên trong, chứ không phải là những cái điều kiện thuận lợi ở bên ngoài. Và nguồn của sự bình an đến từ Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự bình an thật cốt yếu ở cái mối liên hệ hơn là một cái tình trạng của tâm trí hay là thân thể. Và vì vậy cho nên sự bình an thật đến ở nơi một cái mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời là khi con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đó là sự bình an thật. Một cách rất là đơn giản. Một cách rất là đơn giản. Sự bình an thật là sự bình an ở bên trong tâm hồn, chứ không phải điều kiện bên ngoài. Sự bình an thật đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà sự bình an thật cũng là một cái mối liên hệ đúng đắn. Và đó là sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ có sự bình an thật. Nhưng làm sao để có được sự bình an thật? Nếu được Đức Chúa Trời tha thứ tội. Nhưng làm sao để được tha thứ tội? Phải tin và tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là cứu Chúa. Bởi vì Ngài là đấng chết thế tội cho chúng ta. Và Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội cho những ai bằng lòng tin nhận nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Và vì cớ đó, người đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giê-xu sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ tội. Chúng ta sẽ có được sự hòa giải với Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ có được sự bình an thật. Tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là cứu Chúa, làm chủ cuộc đời mình. Ngài sẽ dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép rằng, Đấng Christ đã vì tội lỗi con người chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép quá rõ ràng. Đấng Christ đã vì tội lỗi con người chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Và chính Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa Cứu Thế Giê-xu đó cũng đã từng phán rằng, hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu phiền, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Giống như câu Kinh Thánh mà chúng ta dùng làm câu gốc buổi tối hôm nay, Chúa Giê-xu, Cứu Chúa Thế Giê-xu phán rằng, ta để sự bình an lại cho các con. Và đó cũng là đấng mà đã phán với chúng ta rằng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Ngài có toàn quyền để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Vì vậy Ngài tuyên bố rằng hãy đến cùng Ngài. Ngài sẽ dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Và vì vậy chúng ta sẽ có được sự yên nghỉ, có được sự bình an, bởi chúng ta có được sự hòa giải với Đức Chúa Trời. Một người con hòa giải với cha mẹ thì đã là một cái điều rất là hạnh phúc trong cuộc đời này. Có những người con đã mất cái mối liên hệ tốt với cha mẹ, đã bất hòa với cha mẹ suốt mấy mươi năm trời, cho đến một ngày có dịp tiện quay trở về để nói với cha mẹ những cái lời thú tội, những cái lời ăn năn, những lời xin lỗi. Đó là cả một cái niềm hạnh phúc. Nhưng mà con người ngày nay vẫn từ chối làm hòa với Đức Chúa Trời, từ chối hòa thuận với Đức Chúa Trời. Con người ngày nay vẫn còn ở trong sự xa cách Đức Chúa Trời. Và vì vậy, muốn có được bình an thật với cái mối liên hệ không đúng đắn với Đức Chúa Trời, với sự không hòa thuận với Đức Chúa Trời là một điều không thể. Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an ta cho các con. Ta cho các con sự bình an. Chẳng phải như thế gian cho, lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Đó cũng là lời Đức Chúa Giê-xu, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán với các môn đồ của Ngài. Hãy đến với Đức Chúa Giê-xu, hãy trở lại cùng Đức Chúa Trời để nhận được bình an thật trong cuộc đời này và một tương lai hạnh phúc cho cả đời sau nữa. Sự bình an thật là điều mà con người tìm kiếm. Chỉ hai chữ thôi, cho xin hai chữ bình an, nhưng lắm người xin cả đời mà không được. Nhưng mà khó hơn nữa nếu chúng ta xin ba chữ, đó là bình an thật. Nhưng mà buổi tối hôm nay tin vui đến cho quý ông bạn chị em là chúng ta có thể xin được điều đó và có thể được điều đó chỉ với một phương cách rất là đơn giản: đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, tin nhận Ngài, tiếp nhận Ngài vào trong đời sống, nhận Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời của chúng ta, và Ngài sẽ dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội cho chúng ta, rồi từ đó chúng ta sẽ có sự hòa thuận, sự hòa giải với Đức Chúa Trời. Và với cái mối liên hệ tốt đẹp, đúng đắn đó, chúng ta sẽ có sự hòa thuận, chúng ta sẽ có sự bình an thật, là sự bình an ở bên trong với cái mối liên hệ với Đấng ban bình an. Thì dầu cho có bất kỳ điều gì xảy ra trên trần gian này, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy lo sợ nữa. Có một bà cụ kia, nơi của bà ở có động đất mạnh. Khi mọi người chạy rất là hoảng sợ để có thể tìm cái phương cách mà trốn khỏi nơi đó, hay là để tìm cái nơi an toàn hơn, thì người ta thấy bà rất là bình tĩnh ngồi đó và không có tỏ vẻ hoảng loạn. Sau khi qua cơn động đất thì người ta hỏi tại sao bà có thể bình tĩnh như thế. Chúng ta nghĩ bà sẽ trả lời như thế nào? Tôi nghĩ là nhiều người sẽ nói rằng bà sẽ trả lời là tôi cũng sắp chết rồi, thì bây giờ chết thôi chứ có gì đâu, phải không? Nhưng mà bà không trả lời như thế. Bà nói rằng tôi đâu có gì đâu phải lo, nhưng mà tôi cảm thấy rất là hãnh diện vì Đức Chúa Trời của tôi là Đấng có quyền đến mức mà có thể lay động được cả trái đất này. Và bà có sự bình an bởi vì bà có một cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta có một cái sự quen biết đối với một cái ông nghị sĩ nào đó, một thượng nghị sĩ nào đó, thì chúng ta có hãnh diện không? Chúng ta hãnh diện lắm chứ. Và nếu chúng ta đang sống ở trên xứ sở Hoa Kỳ này mà chúng ta nói rằng tôi có cái mối liên hệ, tôi có sự quen biết đối với đương kim tổng thống thì sao? Ồ, là một cái đặc ân. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta có được mối liên hệ đúng đắn với chính Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, thì tôi tin rằng chúng ta có sự bình an thật, vì không một điều chi trên trần gian này có thể làm lung lay, làm mất đi sự bình an của chúng ta, vì chúng ta đang có Đức Chúa Trời là Đấng tể trị muôn vật. Vì Chúa giúp cho chúng ta có được sự bình an thật buổi tối hôm nay, chúng ta đến với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta sẽ nhận được sự bình an thật trong cuộc đời này, một tương lai hạnh phúc cho cả đời sau. Hãy suy nghĩ và có quyết định ngay hôm nay. Cảm ơn quý vị.